Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày phần thứ nhất sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 52 đến câu 59. Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Anh chị em thân mến, tại Ý năm 1263, thành Bonsen, trong nhà thờ Saint Catherine, một linh mục sau khi đọc lời truyền phép đã nghi ngờ về bánh và rượu trở thành máu và thịt Chúa Giêsu. Tức thì máu thánh chảy đẫm khăn thánh và khăn bàn thờ. Đức Giáo Hoàng nghe tin này, bèn ra lệnh đem khăn về để tạm tại nhà thờ Oviet. Sau đó xây nhà thờ rộng rãi để kính khăn thánh này. Ngày 8 tháng 9 năm 1264, Đức Giáo Hoàng Urbano Đệ Tứ đã ban hành tự sắc Transiturus thành lập lễ kính mình Thánh Chúa Giêsu, cử hành vào sau tuần 8 ngày của lễ hiện xuống. Khi Đức Giêsu nói, ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sự sống muôn đời. Nghĩa là, ai ăn thịt và uống máu Đức Giêsu thì được kết hợp với người ở đời này, được sự sống đời đời, và ngày sau hết được sống lại. Nhưng chỉ có thể đạt tới điều này nếu chúng ta nhận thức rằng Thánh Thể chính là thân xác của Đức Giêsu treo trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại, và máu người đổ ra để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Thánh lễ là việc hiện tại hóa hy tế của Đức Giêsu trên bàn thờ để có thể chữa lành và nuôi sống chúng ta. Vì thế, thật là cao quý và diễm phúc khi chúng ta được rước Chúa Giêsu vào lòng. Điều này khơi dậy nơi chúng ta lòng khao khát được dự thánh lễ mỗi ngày. Đức Giêsu hứa ban sự sống đời đời cho những ai ăn thịt và uống máu người. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu nhấn mạnh tới bí tích thánh thể. Trong đó, người ban chính thịt và máu mình làm của ăn của uống cho loài người. Quả thật, thánh thể là một quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Qua bí tích thánh thể, chúng ta được lãnh nhận những hồng ân và sức sống sung mãn mà Đức Giêsu ban tặng. Từ bài tin mừng hôm nay, chắc hẳn rằng Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy nhận ra giá trị đích thực của bánh hằng sống mà Người ban tặng, để rồi bằng mọi giá chúng ta phải biết tìm cho mình nguồn thần lương này. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Nhờ bí tích thánh thể, chúng con được lãnh nhận mình và máu Thánh Chúa, và chúng con lãnh nhận sự sống của Chúa trong mình chúng con. Amen.
Nhờ Chúa chính tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do.
Nhờ Chúa chính tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do. Lòng bao tin yêu vui bước trước tôn nhan Ngài, con vang hát vì Chúa tiếng chuông đến muôn đời. Chúa tin chung ngàn đời,
vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tin chung mãi mãi,
tin chung mãi mãi. Đường dẫn dắt về với Chúa, nẻo vui đi trong bình an.
Đường dẫn dắt về với Chúa, nẻo vui đi trong bình an.
Niềm vui muôn dân con tiến bước lên gieo mời chung câu hát.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận trong mãi mãi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Boston, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn với các nạn nhân cuộc khủng bố tại Boston, Hoa Kỳ. Sáng ngày 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giám mục Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, điện văn chia buồn sau cuộc khủng bố xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua tại thành phố Boston, khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. Trong bức điện văn, Đức Thánh Cha nêu rõ là Ngài rất đau buồn trước những hậu quả do cuộc khủng bố gây ra, đồng thời bày tỏ sự liên đới với các nạn nhân và cầu nguyện cho họ. Ngài luôn gần gũi mọi người đang phải gánh chịu những đau đớn và những người tham gia cứu hộ. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người dân Boston hãy hiệp nhất cùng nhau bài trừ cái ác và quyết tâm lấy sự lành chống lại sự dữ bằng cách kiến tạo một xã hội ngày càng có công lý, tự do và được an toàn. Được biết cuộc đánh bom xảy ra vào lúc 14 giờ 50 phút giờ địa phương chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua, nhắm vào các vận động viên và khán giả cổ võ cuộc thi marathon được tổ chức tại thành phố Boston. Tại gần đích đến, có hai quả bom nổ chỉ cách nhau vài giây. Ít nhất ba người chết, trong đó có một cậu bé 8 tuổi tên là Martin Richard. Ngoài ra đã có gần 200 người khác bị thương, trong đó có rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch và bị thương nặng. Ít nhất cả chục người trong số các nạn nhân là trẻ em. Hiện chưa rõ thủ phạm của cuộc đánh bom. Cơ quan an ninh Hoa Kỳ ngay lập tức đã bắt tay vào việc điều tra nhằm tìm ra thủ phạm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng sinh nhật Đức Benedicto thứ 16. Sáng ngày 16 tháng 4 vừa qua, trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho vị tiền nhiệm Đức Benedicto thứ 16 nhân sinh nhật thứ 86 của ngài. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16. Xin Chúa luôn ở gần bên, thêm sức và ban cho ngài được nhiều ơn an ủi." Sau đó, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại nói chuyện với Đức Benedicto thứ 16, đồng thời cũng chúc mừng bổn mạng của Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức tiền nhiệm, hiện có mặt tại Castel Gandolfo từ mấy ngày qua. Được biết thánh bổn mạng của Đức ông Georg Ratzinger cũng là thánh bổn mạng của Đức Thánh Cha Francisco. Lễ mừng vào ngày thứ ba, 23 tháng 4 này. Tin Roma. Những nhận định về Đức Thánh Cha Francisco, nhân dịp giáp một tháng, ngài được chọn lên ngay tòa Roma kế vị Thánh Tông đồ Phêrô. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm tân giám mục của Giáo hội Roma, kiêm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ. Càng ngày các lời nói, và nhất là các cử chỉ của ngài, càng thu hút cảm tình của nhiều người. Tên gọi Francisco đã khiến cho mọi người ngạc nhiên và cảm phục, vì nó như nói lên tất cả tinh thần và đường hướng mục vụ của Đức Bergoglio. Trong sứ điệp đăng trên tuần báo Công dân của Tổng giáo phận Genova, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, bày tỏ niềm vui của giáo phận và của toàn thể Giáo hội Hoàng Vũ trước việc Đức Bergoglio được bầu làm tân giáo hoàng. Tên Francisco mà Đức Tân Giáo Hoàng chọn vì lòng kính mến Thánh Francisco thành Assisi là một vinh dự cho đất nước Italia. Đức Hồng Y Bagnasco viết: "Cùng với niềm vui, chúng ta bày tỏ lòng sùng mộ Đức Giáo Hoàng là đặc tính của Giáo hội tại Genova. Lời cầu sốt sắng của toàn dân Kitô và của các chủ chăn bao bọc Đức Thánh Cha Francisco và sẽ tiếp tục nâng đỡ người với lòng trìu mến và ngoan ngoãn lắng nghe huấn quyền và các chỉ dẫn mục tử của người." Trong một bài phỏng vấn dành cho tờ Tiếng Vang Bergamo, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Các Giám mục cho biết, Đức Bergoglio đã được đại đa số phiếu của các Hồng Y cử tri. Tới số phiếu 77 là phiếu định đoạt, các Hồng Y đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng rất lâu. Trong tư cách là Hồng Y cử tri lớn tuổi nhất, khi Đức Hồng Y Re hỏi Đức Tân Giáo Hoàng muốn lấy tên hiệu là gì, thì Đức Bergoglio trả lời: "Tôi sẽ lấy tên là Francisco, vì muốn vinh danh Thánh Francisco thành Assisi." Đức Tân Giáo Hoàng tỏ ra rất thanh thản và chắc chắn, không mảy may bối rối. Với việc chọn tên Francisco đã khiến cho các Hồng Y ngạc nhiên, mặc dù đã không có ai bình luận gì thêm. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, nguyên Tổng giám mục Perugia và nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, nêu bật các cung cách hành xử hiền lành và thanh thản của Đức Tân Giáo Hoàng. Với cung cách hành xử đơn sơ của ngài, Đức Francisco sẽ là một vị giáo hoàng được lắng nghe, kể cả bởi những người không đồng ý với giáo hội. Đức Hồng Y Antonelli nói, ngài đã ước mong Đức Tân Giáo Hoàng là một con người của Thiên Chúa một cách hữu hình, trong sáng và mạnh mẽ. Và Đức Bergoglio là con người ấy. Người dân muốn trông thấy Chúa Kitô, bởi vì chỉ nghe nói đến Chúa thôi thì không đủ. Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo Người Đưa Tin Chiều, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa cho biết, trong mật nghị Hồng Y đã xuất hiện một giáo hội nhanh chóng có các quyết định sau các căng thẳng cuối cùng. Một giáo hội có khả năng gây ngạc nhiên và cung cách truyền thông đơn sơ, rõ ràng, trực tiếp, và vì thế có ảnh hưởng để lại trong con tim một dấu chỉ sâu xa và không thể xóa nhòa được. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày phần thứ nhất, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã gửi thông điệp cho toàn thể dân Chúa nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 50 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh 21 tháng 4 năm 2013 tới đây. Sứ điệp này được Đức Thánh Cha Benedicto XVI công bố vào ngày 15 tháng 12 năm 2011. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã viết như sau. Anh chị em thân mến, nhân dịp lần thứ 50 Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, ngày Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Tôi muốn mời gọi các bạn phản tỉnh về chủ đề ơn gọi, dấu chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đức tin, được diễn ra trong năm đức tin cùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vaticano đệ nhị. Trong khi Công đồng đang họp, tôi tới Chúa, Đức Phaolô đệ lục đã thiết lập ngày toàn thể giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi. Vào ngày này, mọi người được mời gọi để cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha. Xin Ngài tiếp tục sai các thợ gạt đến với giáo hội. Tại thời điểm đó, Ngài nói rằng, vấn đề có đủ số lượng các linh mục có một ảnh hưởng trực tiếp đến mọi tín hữu, không chỉ vì linh mục là nền tảng của xã hội Kitô giáo trong tương lai, nhưng hơn thế, việc có đủ số linh mục là một dấu chỉ rõ ràng của sức sống đức tin và là dấu chỉ tình yêu thương của mỗi giáo xứ cũng như các cộng đoàn giáo phận. Đồng thời, nó cũng là dấu chỉ rõ ràng về một đời sống luân lý lành mạnh nơi các gia đình Kitô hữu. Nơi đâu ta càng thấy có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, nơi đó người ta đang sống tin mừng với sự quảng đại lớn lao. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau từ khắp nơi trên thế giới quay quần bên nhau vào ngày Chủ nhật thứ tư Phục Sinh và cùng nhau cầu nguyện để xin Thiên Chúa những món quà ơn gọi linh thánh, đồng thời gợi ý cho mọi người tiếp tục phản tỉnh về nhu cầu khẩn thiết trong việc đáp trả lời mời gọi linh thánh. Thật vậy, hàng năm sự kiện quan trọng này đã giúp các Kitô hữu thấy được tầm quan trọng của ơn gọi linh mục và tu sĩ, và nhờ đó giúp họ ý thức về điều này trong đời sống thiêng liêng, cầu nguyện và tông đồ của mình. Hy vọng là một sự trông mong về một điều gì đó tích cực trong tương lai, nhưng mặt khác, nó cũng nuôi dưỡng hiện tại thường bị ghi dấu bởi những bất mãn và thất bại. Vậy, đâu là nền tảng niềm hy vọng của chúng ta? Nhìn vào lịch sử của dân tộc Do Thái, được tường thuật lại trong Cựu Ước, chúng ta thấy một yếu tố luôn luôn xuất hiện, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như thời Lưu Đày, một yếu tố được tìm thấy đặc biệt nơi các bài viết của các ngôn sứ. Đó là việc Thiên Chúa luôn luôn trung thành với lời Ngài đã hứa với các tổ phụ. Một sự ghi nhớ mời gọi chúng ta bắt chước mẫu gương sáng chói của tổ phụ Abraham. Ngài mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán. Dòng dõi người sẽ đông đảo như thế. Một chân lý đầy an ủi và có tính soi sáng luôn hiện lộ trong toàn bộ lịch sử cứu độ, đó chính là sự trung tín của Thiên Chúa đối với giao ước. Ngài luôn đi vào giao ước và đổi mới nó, bất chấp con người đã phá vỡ nó khi bất trung và phạm tội, từ thời luật hồng thủy, đến lúc xuất hành và ngang qua cuộc hành trình qua sa mạc. Sự trung tín đó khiến cho Thiên Chúa tiếp tục ký kết một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu với con người nhờ vào máu của người con, đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Trong mỗi giây phút, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, sự trung tín của Thiên Chúa luôn là nguồn sức mạnh đích thực của lịch sử cứu độ. Sức mạnh này khơi nên trong trái tim của những người nam và người nữ một niềm xác tín vững chắc vào niềm hy vọng rằng một ngày họ sẽ đạt đến đất hứa. Đây chính là nơi chúng ta tìm thấy nền tảng chắc chắn của mọi hy vọng. Thiên Chúa chưa bao giờ từ bỏ chúng ta, và Ngài vẫn luôn trung tín với lời của mình. Vì lý do đó, trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi hay khó khăn, chúng ta vẫn có thể nuôi dưỡng một niềm hy vọng chắc chắn và cầu nguyện với Thánh Vịnh. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàng, vì hy vọng của tôi bởi người mà đến. Như thế, để có hy vọng, chúng ta cần tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng tín trung. Ngài luôn giữ lời hứa đã giao ước. Vì thế, đức tin và hy vọng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thực ra, hy vọng là một từ chủ yếu trong Thánh Kinh, đến mức trong nhiều đoạn, những từ đức tin và hy vọng dường như có thể hoán chuyển cho nhau. Vì thế, thư Do Thái liên kết chặt chẽ sự viên mãn của đức tin với sự tuyên xưng cách quả quyết niềm hy vọng của chúng ta. Cũng thế, trong thư thứ nhất, khi Thánh Phêrô khích lệ các Kitô hữu hãy luôn luôn sẵn sàng đưa ra câu trả lời liên quan đến Logos, ý nghĩa và lý do cho niềm hy vọng của họ, thì từ hy vọng là tương đương với từ đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một phần của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, bản dịch của tu sĩ Nguyễn Minh Triệu dòng tên. Trong một thời sự lần sau, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của nội dung sứ điệp này. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Giáo huấn xã hội của giáo hội trong giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đức Phaolô Đệ Lục đặc biệt quan tâm đến chiều kích xã hội của quyền tư hữu. Trong thông điệp phát triển các dân tộc công bố năm 1967, Ngài đưa ra lập trường dứt khoát như sau. Tư hữu không phải là một quyền tuyệt đối và vô điều kiện đối với bất cứ một người nào. Không ai được quyền giữ và sử dụng riêng cho mình điều mình không cần, trong khi những người khác thiếu những điều cần thiết. Đức Phaolô Đệ Lục nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của phát triển. Ngài khẳng định rằng, những nhu cầu của con người toàn diện gồm có văn hóa, xã hội và tôn giáo, chứ không chỉ giản lược vào kinh tế. Ngài thúc đẩy phải có những quan hệ mậu dịch, công bình và những hình thức cộng tác quốc tế khác. Năm 1971, trong một lá thư gửi cho một vị hồng y trong giáo triều, Ngài cũng lên án những bất công trong việc phát triển văn hóa, kinh tế và chính trị của các quốc gia. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến quyền lực chính trị. Đối tượng của quyền lực chính trị phải là công ích, tôn trọng quyền cá nhân, và tạo những điều kiện khả dĩ giúp cho các cá nhân có được một cuộc sống thực sự xứng với con người. Đức Phaolô Đệ Lục cũng đề cập đến những vấn đề xã hội khác, như đô thị hóa, kỳ thị, môi sinh và vai trò của người phụ nữ. Ngài đặc biệt kêu gọi các tín hữu Kitô và các giáo hội địa phương dấn thân tranh đấu chống lại các bất công. Cũng trong năm 1971, Thượng Hội đồng Giám mục được Đức Phaolô Đệ Lục triệu tập đã gọi công bình là yếu tố chủ đạo của tin mừng và của sứ mệnh của giáo hội. Với tựa đề Công lý trên thế giới, bản tuyên ngôn của các đức giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã chỉ ra hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, khiến cho hàng triệu triệu người trên thế giới phải rơi vào cảnh mù chữ, thiếu ăn, không nhà không cửa, thiếu trách nhiệm và phẩm giá của con người. Tài liệu cho thấy rằng sứ mệnh giải phóng của giáo hội cắm rễ sâu trong Kinh Thánh. Theo tin mừng, quan hệ của con người với Thiên Chúa gắn liền mật thiết với quan hệ với tha nhân. Mến Chúa là yêu thương tha nhân. Tình yêu đối với tha nhân không thể có nếu không có công bình và nhìn nhận phẩm giá và quyền của cá nhân. Lời kêu gọi cổ võ cho công bình mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 đưa ra tập trú vào phẩm giá và quyền con người như tôn trọng quyền con người ngay trong chính giáo hội, tự vấn lương tâm về lối sống của mình, giáo dục cho con người biết vượt qua chủ nghĩa duy vật và cá nhân, cộng tác với các tôn giáo khác để tranh đấu cho tự do tôn giáo, hoạt động trên quy mô quốc tế để nhìn nhận và bảo vệ những quyền và phẩm giá bất khả di nhượng của con người, như đã được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với các thông điệp về lao động, công bố năm 1981. Về các vấn đề xã hội, công bố năm 1987. Về việc kỷ niệm năm thứ 100 thông điệp các vấn đề mới của Đức Leo thứ 13 năm 1991. Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm của Ngài. Thông điệp về lao động được ban hành nhân dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp về các vấn đề mới của Đức Leo thứ 13. Trong bức thông điệp này, Đức John Paul Đệ Nhị bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với quyền của các công nhân và của các nghiệp đoàn. Ngài nhấn mạnh rằng lao động thể hiện và gia tăng phẩm giá của người, và góp phần vào công ích. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không những đề cập đến những vấn đề kỹ thuật khi đặt quyền của con người lên trên sự vật, Ngài còn bàn đến ảnh hưởng và cái nhìn của các ý thức hệ. Ngài phê bình chủ nghĩa Marxist vì chủ trương tập thể hóa và chối bỏ quyền tư hữu. Ngài lên án chủ nghĩa tư bản vì xem thường công ích. Ngài bác bỏ chủ nghĩa duy vật vì đặt của cải vật chất lên trên những giá trị tinh thần của cuộc sống. Ngài cố vỏ những hệ thống xã hội nào dung hòa tư bản với lao động. Trong phần kết luận, Ngài đề ra một linh đạo về lao động. Bằng lao động, con người chia sẻ những kỳ công của công cuộc tạo dựng và tham dự vào mầu nhiệm vượt qua. Lao động không chỉ có mồ hôi nước mắt và thập giá, mà còn mang lại một ơn trọng đại là giúp cho con người thực thi ơn gọi làm người của mình. Thông điệp mối quan tâm về vấn đề xã hội của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được ban hành nhân dịp kỷ niệm 20 năm thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục. Trong bức thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định tính cách liên tục cũng như sự mới mẻ trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Dưới ánh sáng những dấu chỉ của thời đại, Ngài suy tư về đề tài trọng tâm của Đức Phaolô Đệ Lục là sự phát triển các dân tộc. Theo sự đánh giá của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thực tế của các nước đang phát triển đã trở nên tồi tệ hơn. Những hy vọng về phát triển vẫn chưa trở thành hiện thực. Nhiều xã hội ngày nay được đánh dấu bằng tình trạng kém phát triển, không chỉ về phương diện kinh tế mà còn cả về văn hóa, chính trị và nhân bản. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, khoảng cách khổng lồ về kinh tế giữa Nam và Bắc bán cầu cắm rễ sâu trong những khác biệt về ý thức hệ giữa Đông và Tây. Do đó, Ngài kêu gọi phải có sự đối thoại và cộng tác thực sự cho hòa bình. Chỉ có như thế, thì nguồn tài nguyên và vốn đang được đầu tư cho việc sản xuất khí giới mới có thể định hướng lại để giúp đỡ các nước nghèo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định ý nghĩa đích thực của sự phát triển con người. Một sự phát triển đích thực phải bao gồm mọi chiều kích của cuộc sống con người. Cuối cùng, Ngài đề cập đến những cơ cấu tội lỗi vốn cắm rễ sâu trong tội lỗi của cá nhân, và như vậy gắn liền với những hành động cụ thể của cá nhân, tạo thành và củng cố các cơ cấu này. Con đường đi vượt qua sự giữ luân lý này dài và phức tạp. Đó là con đường của hoán cải, của tình liên đới, của sự cam kết phục vụ công ích. Trong thông điệp kỷ niệm đúng 100 năm, Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp những vấn đề mới. Chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị một lần nữa tái khẳng định rằng giáo huấn xã hội của giáo hội là thành phần thiết yếu của việc rao giảng tin mừng. Bức thông điệp của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị được mở đầu với những chủ đề chủ yếu của Đức Leo thứ 13 như phẩm giá con người, quyền của công nhân, quyền tư hữu trong tương quan với công ích. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng những nguyên tắc được Đức Leo thứ 13 đề ra vẫn còn có giá trị cho thế giới ngày nay. Thông điệp cũng là dịp để Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định về những hậu quả của sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu. Theo Ngài, sự sụp đổ này một phần bắt nguồn từ chính chủ trương vô thần và vi phạm các quyền lợi của giới công nhân mà chủ nghĩa cộng sản đeo đuổi. Nhưng tiếp nối truyền thống lâu dài của giáo huấn xã hội của giáo hội, chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng lên án thứ chủ nghĩa tư bản mà Ngài gọi là man rợ, nghĩa là không tôn trọng phẩm giá của con người. Nhìn nhận những lợi ích của xã hội kinh tế tự do. Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng lên án chủ nghĩa tiêu thụ là chủ nghĩa làm tổn thương con người, cũng như môi sinh. Ngài cũng kết án chủ trương đấu tranh giai cấp và chỉ ra vai trò đúng đắn của chính phủ. Trên đây là những điểm chính trong giáo huấn xã hội của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tại đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đã trích đọc từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị gửi cho các dân tộc Á Châu qua hệ thống đài phát thanh chân lý Á Châu năm 1981, lúc đó Đức Thánh Cha đang viếng thăm Phi Lục Tân. Hôm nay, xin đọc thêm một vài tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đối với Á Châu. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các dân tộc Á Châu, không với tư cách một nhà chính trị, nhưng như người tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, với một sứ mạng thuộc bản chất tôn giáo và thiêng liêng, một sứ mạng rao giảng tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, không phân biệt, không kỳ thị. Đức Thánh Cha nhận định, Á Châu là một đại lục to lớn với nhiều truyền thống văn hóa và tôn giáo từ lâu đời. Trong những truyền thống văn hóa và tôn giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo có những giá trị rất gần với những giá trị trong Phúc Âm. Tâm tình đầu tiên Đức Thánh Cha muốn chia sẻ, đó là tâm tình đối thoại, thể theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha đã nói như sau, Giáo hội Công giáo nhìn nhận những yếu tố chân thật và tốt lành có mặt trong những tôn giáo tại Á Châu. Giáo hội nhìn thấy trong những tôn giáo đó, những ánh sáng phản chiếu chân lý của Chúa Kitô. Đấng đã được giáo hội rao giảng như là đường, là sự thật và là sự sống. Giáo hội mong muốn làm tất cả những gì có thể được để cộng tác với những người có tín ngưỡng tôn giáo khác, nhằm duy trì những yếu tố lành mạnh của tôn giáo và nền văn hóa của họ, vừa nhấn mạnh đến những điểm có chung với nhau và vừa giúp tất cả mọi người sống như là anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha đã không chỉ dừng lại ở nguyên tắc đối thoại suông. Ngài vạch ra vài công tác cụ thể, có thể và nên thực hiện trong việc đối thoại này. Trước hết, đó là việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Điều xem ra quy tụ và hiệp nhất một cách đặc biệt những người Kitô và những kẻ sống theo những tôn giáo khác chung lại với nhau. Đó là việc nhìn nhận sự cần thiết phải cầu nguyện, như là biểu lộ của tinh thần tu đức con người, một tu đức hướng về đấng tuyệt đối. Cả khi đối với vài người, đứng đó là một vị cao cả không được biết đến, thì Ngài cũng vẫn luôn thật sự là chính Thiên Chúa hằng sống. Việc thứ hai nên làm trong cuộc đối thoại, đó là phát huy sự thông cảm và cộng tác, nhằm làm vững mạnh những giá trị luân lý, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi tạo vật. Cuộc đối thoại này, ngoài ra, còn cần có tính cách linh động, nghĩa là, theo như lời Đức Thánh Cha, cần phải phát triển những cách thức mới, để cuộc đối thoại trở nên là một thực tại khắp nơi, đặc biệt là tại Á Châu. Cuộc đối thoại này, giả thiết phải có, hay ít ra, thôi thúc phải có trong tương lai sự hiệp nhất đại kết, nghĩa là sự hiệp nhất giữa mọi người tin vào Chúa Kitô để có thể làm chứng cho phúc âm một cách trọn hảo hơn. Cuối cùng, cuộc đối thoại này cần thiết để mọi người thuộc mọi niềm tin tôn giáo cộng tác với nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn và hòa bình, trong đó người nghèo sẽ là kẻ đầu tiên được phục vụ. Đến đây, Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình thứ hai của Ngài, đó là những tâm tình về công cuộc phát triển xã hội, thăng tiến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha mong sao các dân tộc Á Châu có được một cuộc phát triển nhanh chóng và lành mạnh, trước nạn nghèo đói, chậm tiến, thiếu những hoàn cảnh sống phù hợp với phẩm giá con người mà nhiều dân tộc tại Á Châu đang gặp phải. Đức Thánh Cha đã kêu gọi đến tình liên đới quốc tế. Ngài đã nói như sau: công bằng đòi buộc từng quốc gia và từng cộng đồng quốc tế hãy nhận lãnh phần trách nhiệm riêng của mình để phục vụ cho sự phát triển của Á Châu. Trong tình liên đới quốc tế thật sự, tình liên đới này được xây dựng trên sự kiện tất cả mọi dân tộc đều có một phẩm giá bằng nhau và cùng nhau kết thành một cộng đoàn thế giới. Để kính trọng tình liên đới như vừa kể, cần phải có những quyết định cứng rắn và cần phải tạo ra những cơ cấu cần thiết khơi mào cho một trật tự mới về những tương quan quốc tế. Từ những cầu chúc cho các dân tộc Á Châu được phát triển lành mạnh, Đức Thánh Cha bước sang những tâm tình cầu chúc cho các dân tộc Á Châu hưởng được hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha đã tha thiết nói như sau: hỡi các dân tộc Á Châu, tôi không thể ngỏ lời với các bạn mà không bàn đến vấn đề quan trọng này, bởi vì hòa bình là điều kiện cần thiết cho từng quốc gia và từng dân tộc có thể sống và phát triển. Tâm hồn tôi đau buồn khi tôi nghĩ đến nhiều vùng đất thuộc đại lục các bạn còn vang vọng tiếng súng, là nơi người ta chỉ nghĩ đến vũ khí để bảo đảm an ninh, là nơi người anh em đánh nhau với người anh em, để sửa đổi những bất công có thật hay giả thiết không thật. Có quá nhiều người nam nữ, trẻ thơ đang đau khổ và chết trên mảnh đất Á Châu. Còn có quá nhiều gia đình bị phân tán hay bị bắt buộc rời bỏ nhà cửa và làng mạc. Còn có quá nhiều hận thù đang tạo ra đau khổ và phá hủy. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ những nguyện ước đặc biệt cho những người tín hữu Á Châu, những anh chị em của Ngài trong đức tin Kitô, được sống đức tin của mình một cách tự do, không bị kỳ thị đàn áp. Đây là nguyện ước đã được Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều lần, không những cho các tín hữu tại Á Châu mà thôi, nhưng còn cho tất cả mọi tín hữu trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Chúa Kitô và giáo hội của người không thể là ngoại lai, xa lạ với bất cứ dân tộc, quốc gia hay văn hóa nào. Giáo hội không có những ý định trần tục, cũng không có những tham vọng chính trị hay kinh tế. Những phần tử của giáo hội hãy là những người Kitô tốt và những công dân tốt, vừa góp phần xây dựng xã hội mà họ là thành phần, với đầy đủ quyền lợi và bổn phận. Giáo hội không đòi cho mình bất cứ đặc ân nào. Giáo hội chỉ muốn được tự do và không bị cản trở trong việc theo đuổi sứ mạng riêng của mình. Nguyên tắc tự do lương tâm và tự do tôn giáo đã được bao gồm trong những luật lệ và trong những phong tục của hầu hết tất cả các nước. Ước gì nguyên tắc này có thể thực sự bảo đảm cho tất cả mọi người con cái nam nữ của giáo hội công giáo hưởng được sự tuyên xưng tự do và công khai chính đức tin và những xác tín tôn giáo của mình. Điều này bao gồm việc giáo hội có thể thiết định một cách tự do những chương trình và những cơ sở giáo dục và từ thiện. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là một cách tổng quát những tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi đến các dân tộc Á Châu vào năm 1981, tức là cách đây hơn 30 năm. Dù vậy, đối chiếu với hoàn cảnh ngày nay, những tâm tình đó vẫn còn đầy đủ ý nghĩa, vẫn còn thời sự. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Vietnamnet, tác giả Huỳnh Thanh Luân có viết câu chuyện Con ốc biển như sau. Ngày xưa, có một con ốc biển sống lạnh lùng và cô độc trong một hốc đá dưới đáy biển sâu, xa lánh tất cả, chỉ sống cho riêng mình. Thế giới của chiếc vỏ ốc chật hẹp, tối tăm được khép kín, ngăn cách với thế giới rộng lớn của đại dương đang rào rạt vỗ sóng bên ngoài. Năm tháng cứ trôi qua mãi miết, đến một lúc con ốc phải hiểu rằng nó không thể tiếp tục ma mị mình được nữa. Không thỏa mãn với thế giới chung quanh, rồi cũng không thỏa mãn được với chính bản thân mình. Con ốc chỉ mong sao được sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà nó tin rằng xứng đáng với nó hơn. Nghe con ốc cầu xin, vị thần biển nhìn nó bằng cái nhìn thương hại, nhưng rồi cũng đồng ý giúp con ốc toại nguyện. Con ốc biển bỏ cái hốc đá của mình lên bờ và hóa thành một chàng trai. Tuy với vóc dáng con người, nhưng chàng ốc vẫn chỉ là con ốc biển nên không thể sống được nếu không tiếp tục mang chiếc vỏ ốc bọc quanh người. May mắn là thần biển đã giúp cho chiếc vỏ ốc kỳ lạ đó trở nên vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Người ta chỉ có thể nhận ra chiếc vỏ ốc đó nếu chạm vào người chàng ốc hoặc thấy chàng ốc vào lúc thiếu ánh mặt trời. Chàng ốc bắt đầu một cuộc đời mới. Khi giao tiếp, bao giờ anh ta cũng không để cho ai đến quá gần, e rằng có thể bị người ta chạm vào và phát hiện ra chiếc vỏ ốc vô hình. Khi mặt trời sắp lặn, thì chàng ốc phải vội vã trở về phòng riêng vì sợ mọi người thấy ánh lân tinh của chiếc vỏ ốc lóa lên trong bóng đêm. Thời gian qua đi, cứ thế, trong mắt mọi người, chàng ốc vẫn được mọi người tin cậy và quý mến và được xem như là một con người chân chính. Lẽ ra điều bí mật của chàng ốc sẽ không bao giờ bị phát hiện, cho đến một ngày chàng ốc yêu một người con gái. Mối tình đó trở thành nỗi nghiệt ngã vì chàng ốc phải lừa dối cả người yêu của mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc càng phải giữ sự xa cách bấy nhiêu. Nhưng mắt người yêu là tấm gương soi trung thực nhất của mỗi con người. Trước ánh mắt đó, người ta khó lòng giữ mãi sự mơ hồ về những phẩm giá mà mình không có. Đến một ngày, chàng ốc ngã bệnh, cô gái tìm đến nhà thăm người yêu. Thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp, thương quá, cô gái nhẹ nhẹ cúi xuống hôn trên trán, thì kinh hãi nhận ra chiếc vỏ ốc vô hình đang bao quanh người yêu của mình. Thế nên cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Chàng ốc đau khổ từ bỏ thế giới loài người, chạy lên một đỉnh núi đá đứng thẫn thờ. Trong một phút tuyệt vọng, chàng ốc lao người vào vách đá để đập nát chiếc vỏ ốc đáng nguyền rủa đó. Nhưng khi chiếc vỏ ốc vỡ tan ra, thì chàng ốc cũng gục xuống và chết. quý vị và các bạn thân mến. Trong thực tế, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần cũng mang lấy cái vỏ ốc vô hình to tướng cho cuộc sống của chính mình. Nhiều khi vì muốn giá trị bản thân mình được công nhận trong cái nhìn của người khác, chúng ta cũng phải thu bản chất thật với những khiếm khuyết của mình trong chiếc vỏ ốc. Chúng ta vẫn dùng nó như một cái vỏ bọc rất cần thiết để che giấu con người thật, bản chất thật của mình trong các mối quan hệ với người khác. Chúng ta đã khẳng định mình bằng một phương cách giả dối. Và để sự thật về bản thân được che giấu, chúng ta cứ mãi tìm mọi cách để tồn tại trong trạng thái sống giả dối với mọi người và với chính mình. Đó là một tâm trạng mất bình an và khốn khổ. Rõ ràng chàng ốc tuy được mọi người quý mến, tin tưởng và công nhận anh ta là một con người, nhưng chàng ốc vẫn đau khổ, vẫn cô đơn và mất bình an. Bởi lẽ chàng ốc có thể lừa dối được mọi người về thân phận của mình, nhưng hơn ai hết chàng biết mình chỉ là một con ốc. Sự thật này chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt đã theo đuổi lương tâm của chàng. Chúng ta cũng thế. Trong tư thế đánh lừa, chúng ta có thể thành công trong việc đạt được lòng tin của mọi người, nhưng chúng ta cũng không thể nào có được hạnh phúc thật sự. Chúa Giê-xu đã nói, sự thật sẽ giải phóng các con. Chúng ta chỉ bình an khi sống trong sự thật mà thôi. Sợ gì chúng ta cứ mãi ngại ngần, chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề trên lưng để sống thật với chính mình, để dám là mình là vì chúng ta có quá nhiều nỗi lo sợ cho bản thân và cho người khác. Chúng ta lo sợ nỗi thất bại, sự bất toàn của mình sẽ mang lại sự thất vọng, tổn thương cho niềm tin của những người sống chung quanh chúng ta. Chúng ta đã tự tạo ra nỗi lo sợ đó, và thay vì trao gửi, phó thác những lo âu của chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta lại cất giấu chúng vào một cái vỏ ốc của chính mình. Chúng ta quên lời Thánh Kinh đã kêu mời rằng, mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mặt khác, thái độ của chúng ta đối với nhau cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không dám bước ra khỏi những chiếc vỏ ốc. Khi thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, cô gái đã nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán người yêu, và khi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng ốc, cô ta kinh hãi, hoảng sợ bỏ chạy. Chính thái độ phủ nhận, từ chối về sự thật của bản thân người yêu là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy đau thương và tuyệt vọng của chàng ốc. Cũng thế, nếu chúng ta chấp nhận sự bất toàn, khiếm khuyết của anh em mình với thái độ bao dung, thông hiểu, chắc chắn rằng sẽ có nhiều chàng ốc là những anh em đang sống chung quanh chúng ta sẽ dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề để sống thật với chính mình. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã phán, vì trước mặt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Mỗi người chúng con đều là những công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa. Vì thế, xin cho chúng con biết khát khao đời sống đích thực bằng việc trở về với chính mình, chấp nhận mình, vì đó là cách thể hiện đức tin của chúng con đối với Thiên Chúa. Đồng thời, xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở để biết cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người khác để giúp họ có can đảm bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình để hưởng một cuộc sống bình an, tin cậy trong vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa. Amen.
Vòng nỗi gian nan biết điều gì muôn lối con đi, đời phong trần tha phương liễu thứ. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Mắt còn nhớ trông giữa còn vẫn lênh đênh, ngày qua ngày tim con thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì giữa đời? Tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng ao ước, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hãy giữ sao bồi hồi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong nơi Ngài, đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong nơi Ngài, đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong nơi Ngài, đời con nấm hoa xanh tươi. Chúa là hạnh phúc.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.